Bài thơ Trăng, tác giả Xuân Diệu. Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá, ánh sáng tuôn đầy các lối đi. Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ, im lìm không dám nói năng chi. Bâng khuâng chân tiếc dậm lên vàng, tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang. Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá, và làm sai lỡ nhịp trăng đang. Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh, cho gió du dương điệu múa cành. Cho gió đượm buồn thôi náo động, linh hồn yểu điệu của đêm thanh. Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ, lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ. Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá, hai người nhưng chẳng bớt bơ vơ.
Xuân Diệu, ông hoàng thơ tình của nền thơ mới Việt Nam, một trái tim luôn khát khao yêu đương đến nỗi không bao giờ thấy đủ. Và theo một lẽ tất nhiên, vì không bao giờ thấy đủ nên luôn cô đơn. Ông cô đơn khi một mình, và cô đơn ngay khi sát cạnh người yêu. Không điều gì khiến cái tôi của ông thấy đỡ trống trải, và có lẽ đó mới là sự cô đơn đáng sợ nhất. Thơ Xuân Diệu bao giờ cũng nồng nàn yêu thương, nhưng rồi kết thúc bao giờ cũng buồn. Vì có yêu đến mấy, gần đến mấy, ôm ghì đến mấy, dù có, hãy sát đôi đầu, hãy kề đôi ngực, hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài, những cánh tay hãy quấn viết đôi vai, hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt, hãy kháng khít những cặp môi gắn chặt, thì kết luận bao giờ cũng là em là em, anh vẫn cứ là anh. Có thể nào qua vạn lý trường thành của hai vũ trụ chứa đầy bí mật, và thì hãy còn xa lắm. Cũng vẫn là âm hưởng ấy trong bài Trăng, dù hai người yêu nhau có ở trong một khung cảnh vô cùng thơ mộng, ánh trăng tuôn chảy khắp lối đi, gió vườn đùa cùng những tán cây trong vườn, và có hai người thật đấy, nhưng cuối cùng họ vẫn cứ bơ vơ ngay từ đầu, bơ vơ suốt bài thơ, bơ vơ đến hết, đến cuối và lan sang cả người đọc, vì cái âm điệu ơ ơ nghe rơi rớt và buồn quá. Một nhà phê bình ký tên LHT viết rằng, vào giai đoạn cuối cùng trước năm 1945, Xuân Diệu đã buồn bã thừa nhận, những năm 1943-1944, cái xã hội Việt Nam thật là bế tắc, mình cảm thấy ngột ngạt, tâm hồn đau buốt. Khép lại một chặng đường thơ với những vọt tràng lãng mạn và những hơi tiếng của chủ nghĩa tượng trưng, những cái thú của sự buồn rầu, những êm dịu của niềm cô đơn vắng vẻ, Xuân Diệu đã ý thức được một cách sâu sắc những khoảng trống không thể bù đắp bằng sự cắt nghĩa những bài học tình yêu của chính đời mình. Ẩn sau tâm hồn nồng nàn si mê của Xuân Diệu là một nỗi cô đơn thăm thẳm. Nếu làm một phép so sánh cùng kênh giữa Xuân Diệu và Huy Cận, nhà thơ của nỗi sầu vạn kỷ, người ta cảm thấy rằng Huy Cận dễ buồn hơn, nhưng Xuân Diệu dường như cô đơn hơn. Và một lần nữa, Xuân Diệu lại hiện ra như một gương mặt tiêu biểu của phong trào thơ mới, bởi ông đã đi đến gần giới hạn cuối cùng của sự cô đơn.